lễ phép thường ngày. Chỉ đạo lão pháp sư Thượng Tịnh Hạ Không, chế tác Tịnh Tông Học Hội Phương Liêu. Lễ phép thường ngày, chương ở nhà.
Điểm điểm, trời sáng rồi, dậy đi em.
Trời chưa sáng mà, em phải ngủ thêm chút nữa.
Dạ, con chào mẹ. Lệ Lợi à, tối qua ngủ ngon không con? Điểm điểm, mau thức dậy, ăn sáng đi, đừng ngủ nướng nữa, nếu không con sẽ bị trễ học đó.
Dạ, con biết rồi. Con dậy rồi nè.
Điểm điểm, còn cái mền.
Cái mền hả? Cái mền thì sao hả?
Em nhìn cái mền của em đi. Sáng sớm, sau khi thức dậy, chúng ta phải xếp gọn mền lại.
Không sao đâu, mẹ sẽ xếp.
Điểm điểm, em quên rồi sao? Mẹ đã nói như thế nào hả? Việc gì của mình thì phải do chính mình làm.
Em biết rồi.
Mời mọi người ăn sáng.
Điểm điểm, phải nhường cho ông nội đi trước, con quên rồi sao?
Con xin lỗi. Wow, con thích nhất là bánh nướng đó.
Điểm điểm
à, dạ thưa mẹ, con biết rồi, phải mời ông ăn trước. Ông nội, mời ông ăn bánh nướng.
Điểm điểm ngoan lắm. Thôi, chúng ta cùng ăn đi ha.
Lệ Lợi à, ăn thêm rau xanh đi con. Con cảm ơn mẹ. Điểm điểm.
Thưa mẹ, con không thích ăn rau.
Điểm điểm, bé ngoan, không nên lựa chọn thức ăn. Rau xanh rất tốt cho sức khỏe đó con.
À, điểm điểm, rau và bánh nướng đều phải ăn, thân thể mới được khỏe mạnh. À, con phải đi làm đây. Chào cả nhà.
Ăn ngon rồi.
Chúng con phải đi học đây. Thưa ông nội,
thưa mẹ, con đi
con
học. Đi đường cẩn thận nha con.
Phải tôn trọng người lớn tuổi khi đi đường, phải nhường cho người lớn tuổi đi trước. Khi ăn cơm, phải nhường cho người lớn tuổi ăn trước. Khi ra ngoài, phải thưa với người lớn, khi người lớn đưa cho bạn món gì, nhất định bạn phải tiếp lấy bằng hai tay. Còn lúc ăn cơm thì không được lựa chọn thức ăn, không được làm ồn, càng không thể chiếm lấy hết thức ăn mà mình thích.
Vẫn còn một điều nữa, buổi sáng phải dậy sớm, nhìn thấy người lớn nhất định phải thưa hỏi. Hơn nữa, mình phải biết xếp gọn quần áo, mền gối của chính mình.
Chị ơi, em biết rồi. Lễ phép thường ngày, chương ở trường. Tiểu Bì à, cậu đi nhanh như vậy để làm gì? Đợi mình với. À, phệ, bạn không thể đi nhanh hơn một chút hay sao? Dạ, em xin chào thầy Trương.
Xin chào em Tiểu Bì.
À, thầy Trương, em chào thầy.
À, phệ, chào em. Xem kìa, trán đầy mồ hôi hết rồi.
Tiểu Bì, bạn làm gì mà đột ngột dừng lại vậy? Là mình đụng đau quá nè.
À phệ, lẽ nào bạn không thấy thầy Trương hay sao? Khi gặp thầy giáo thì chúng ta phải lập tức dừng lại, phải cúi đầu chào thầy, biết chưa?
À, chuyện này mình biết rồi. Chúng em chào thầy.
Xin chào các em.
Hôm nay mình thật là xui xẻo. Đầu của mình đụng vô lưng của A Bì. Ủa sao bạn nhìn mình ghê vậy? Mình nói thiệt á, không tin mình hả?
Trong lớp học không được nói chuyện.
Nè các em, bây giờ các em mở sách đến trang 32 cho thầy.
Khi ra cửa phải thưa với cha mẹ, mình muốn đi đâu và muốn mua gì. Khi ra ngoài phải chú ý đến an toàn của chính mình, không nên để bị tổn thương.
Bài hôm nay chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. Xin chào các em.
Chúng em xin chào thầy.
Vệ à, đầu của bạn bị đụng, còn đau không?
À ha, bây giờ mình hết đau rồi.
À Vệ à, sau này bạn phải cẩn thận hơn một chút, không nên thiếu cẩn thận như vậy. Còn nữa, khi vào lớp, bạn không nên ghé đầu vào tay mình nói chuyện, làm như vậy là thiếu tôn trọng đối với thầy đó.
À, mình biết rồi, bạn nói đúng lắm, cảm ơn bạn. Các bạn ơi, nhất định phải nhớ mấy điểm sau đây nha. Khi gặp thầy giáo, hãy dừng lại chào thầy. Khi vào học hay tan học, phải đứng dậy chào thầy. Ở trong lớp phải ngồi ngay thẳng, không nên ngồi ở tư thế không ngay thẳng khác. Đây đều là tôn kính đối với thầy giáo. Ở trong lớp cũng không được chụm đầu nói chuyện riêng, hay qua quay lại đều không được phép. Mọi người đều ghi nhớ rồi chứ? Vẫn còn một điều nữa, khi đang đi nhanh mà nhìn thấy thầy giáo, tốt nhất các bạn hãy đi chậm lại để tránh làm tổn thương bạn học từ phía sau lưng.
Lễ phép thường ngày. Chương ứng xử.
Tiểu Minh, bạn bị sao vậy?
Hôm qua ba mình bị bệnh, đã vào bệnh viện rồi. Bây giờ mình lo lắm.
Sức khỏe của ba bạn sao mà kém quá? Sức khỏe của ba mình trái lại rất là khỏe luôn. Hôm qua ông còn tham gia thể thao ở trường và còn đoạt được giải quán quân về chạy bộ nữa đó. Bạn thấy ông ở trên sân đấu chẳng khác gì như chú ngựa chạy về đích vậy, oai phong và mãnh liệt luôn. Ba mình nói hôm nay muốn dẫn mình đi ăn kem nè, để chúc mừng thành tích đó. Sao bạn lại như vậy?
Đinh Đinh à, mình đi chơi đá banh có được không?
Bạn vừa ngu ngốc vừa mập luôn, làm sao mà phối hợp đá banh với mình được chứ? Bạn phải nên biết, kỹ thuật đá banh của mình có thể nói là số 1 luôn đó.
Ha, không đá banh với mình thì thôi, mình đi tìm A Tinh đá chung, không cần bạn nữa.
Đi tìm bạn ấy đi, bạn và A Tinh đá với nhau là hợp nhất đó, kỹ thuật của hai bạn kém xa mình mà.
A Ngốc à, tụi mình đi chơi chung đi, mặc kệ bạn ấy.
Ê, ngày hôm qua mình đi chơi thiệt là vui luôn á.
Mình đi đến thư viện, mình còn đi đến khu vui chơi nữa.
Chào mọi người. Chào bạn A Tinh. Ba ơi, vì sao mọi người đều không thích nói chuyện với con vậy? Chẳng lẽ mọi người ghét con đến như vậy hay sao?
Đinh Đinh à, tại sao các bạn lại ghét con?
Con cũng không biết nữa.
Vậy con phải coi lại mình coi, có phải con đã nói gì sai hoặc là làm cho các bạn buồn hay không?
Không có đâu, con chỉ không thích A Ngốc thôi. Bạn đó vừa ngu ngốc vừa lùn nữa.
Đinh Đinh à, có phải con đã nói với bạn ấy như vậy không?
Dạ.
Không được nói cái dở của người, không được khoe cái hay của mình. Miệng là cái cửa của họa và phước, lời nói phải được suy xét kỹ càng. Không được nhục mạ người khác, không được đùa cợt người khác. Con quên rồi sao?
Dạ, con hiểu rồi. Con không nên nói A Ngốc là khờ. Chẳng trách bạn ấy tức giận. Nhìn thấy người không được như ý, chúng ta nên gìn giữ sự thân thiện, khích lệ họ, không nên để mất đi sự hy vọng. Có lời đắc ý mà làm cho họ càng thêm đau lòng.
Con nói đúng lắm.
Người thấp kém thì không nên nói lời chê bai, trước người lớn tuổi thì không nên nói đến sự già yếu. Ơi, ba đã dạy con những điều này rồi, có đúng vậy không?
Đúng vậy, con phải luôn ghi nhớ đó. Còn nữa, việc trong gia đình con không nên nói với người ngoài, càng không nên ở sau lưng bàn chuyện của họ, bởi vì có rất nhiều chuyện ta không biết rõ nguyên nhân. Nếu tùy tiện bình luận mà nói thì sẽ thiếu đi sự suy xét công bình, càng quan trọng hơn có thể sẽ tổn hại đến người khác.
Xin lỗi ba, con biết rồi.
Mắc lỗi thì phải sửa, vẫn là một đứa bé ngoan mà.
Ba ơi, cảm ơn ba, con biết phải làm gì rồi ba à. A Tinh à, mình xin lỗi nha. Hôm qua mình không nên nói những lời tổn thương đến bạn. Bạn có thể tha thứ cho mình không?
Hả?
Ủa? Xin lỗi A Tinh nha. Bạn có thể tha thứ cho mình không vậy?
Đinh Đinh ơi, mình không có giận bạn đâu. Mình bỏ qua hết rồi.
Cảm ơn bạn nha, A Ngốc. Bạn cũng có thể tha thứ cho mình chứ.
À, Đinh Đinh, bạn làm mình ngạc nhiên quá. Mình tha thứ cho bạn á, mình không giận bạn nữa đâu.
Lễ phép thường ngày. Chương dự tiệc.
Tiểu Cương à, ba đã nói cho con nghe một số lễ tiết khi đi dự tiệc, con ghi nhớ hết không?
Ba ơi, con đã ghi nhớ hết rồi. Khi ăn cơm không nên làm phát ra tiếng, không nên xỉa răng trước mặt người khác, không nên gắp đồ ăn ở giữa bát. À, xin chào anh.
Xin chào. Thật là ngại quá, phải để các bạn chờ lâu.
Con chào hai chú.
Mà tôi đang ngồi.
Tôi đang ngồi đi con.
Ba ơi, chúng ta ngồi ở đây ha.
Không được đâu con, khi dự tiệc chỗ ngồi cũng phải xem xét. Chỗ ngồi đó là vị trí của người chủ, chúng ta nên ngồi kế bên.
Ba ơi, mỗi người chúng ta đều có một cái muỗng, vì sao phải có thêm một cái nữa vậy? Cái muỗng này là cho ai dùng hả ba?
Cái muỗng đó để dùng chung, khi múc canh chúng ta không được dùng cái muỗng của mình, mà phải dùng cái muỗng này. Cẩn thận chứ Tiểu Cường, con làm rất đúng. Khi ho không nên quay vào bàn ăn, mà phải lấy tay che miệng.
Cảm ơn sự có mặt của mọi người. Nào, tôi kính mọi người một ly.
Anh Dương à, tôi kính anh một ly. Anh công việc suôn sẻ, sức khỏe dồi dào. Tiểu Cường, con thấy chưa? Sau khi chủ nhà kính rượu mời mọi người, thì mọi người phải mời lại chủ nhà. Con hiểu chưa?
Chú Dương à, con cũng kính chú một ly nước ngọt. Chúc chú mỗi ngày đều vui.
Cảm ơn con Tiểu Cường. Tiểu Cường lễ phép quá.
Dạ, đều là ba con dạy con làm như vậy. Ba ơi, khi dự tiệc có nhiều lễ nghĩa đến như vậy hả ba?
Đương nhiên rồi. Nếu như khi dự tiệc mà không hiểu những lễ nghĩa này, sẽ làm cho mọi người khó chịu đó.
A-xì. Xem ra khi dự tiệc chú ý lễ nghĩa là điều quan trọng nhất ha. Lễ phép thường ngày. Chương ra ngoài.
Được rồi, lát nữa gặp nha. Mẹ ơi, Tiểu Minh nói con qua nhà bạn ấy chơi, con có thể đi được không mẹ?
Đương nhiên là được rồi, nhưng mà trên đường con nhất định phải cẩn thận đó.
Dạ con biết rồi, tạm biệt mẹ.
Mão Mão, con như vậy mà ra khỏi nhà sao?
Dạ, sao vậy mẹ?
Khi ra khỏi nhà, trước tiên phải chỉnh sửa lại áo quần của mình được ngay thẳng sạch sẽ. Như vậy mới có thể ra khỏi nhà được.
Ồ, suýt nữa con quên. Con cảm ơn mẹ. Tạm biệt mẹ. Mời bà lên xe trước.
Cảm ơn con nha. Cháu bé ngoan quá.
Mời bà ngồi. Dì ngồi đây đi.
Cảm ơn nha, cô bé.
Dạ không có gì. Chú ơi, chú tắt thuốc đi. Nơi công cộng không nên hút thuốc.
À nhóc, ta hút thuốc mắc mới gì tới người.
Nơi công cộng không được phép hút thuốc mà.
Rảnh quá hà.
Tuổi trẻ bây giờ á, tại sao mà không biết giữ phép tắc gì hết vậy?
Dạ phải, ngay đến đứa bé cũng không bằng nữa.
Người đó thật là tệ quá mà.
Đúng vậy, hút thuốc mà còn cãi nữa.
Người ta chỉ trích mà còn không biết sửa nữa.
Chào ông, cho con hỏi, ông biết nhà của bạn Tiểu Minh ở lầu mấy không ạ?
Tiểu Minh hả?
Dạ phải.
À, nhà của Tiểu Minh ở lầu 4.
Con cảm ơn ông. Này các bạn, hôm nay mình ra khỏi nhà, biểu hiện của mình như thế nào hả? Có lễ phép không? Ồ đúng rồi, suýt chút nữa quên rồi. Không thể đứng ở giữa lối đi mà nói chuyện đâu nha. Còn nữa, buổi tối nếu không thể về nhà đúng giờ, đừng quên là phải nói với người nhà trước nha. Các bạn ơi, tạm biệt.
Lễ phép thường ngày. Chương đến thăm người.
Phải ba nói chiều hôm nay muốn dẫn con đến nhà bác Trương sao? Bây giờ chúng ta đi nha.
À Nhan Nhan, con xem bây giờ mới có 1 giờ thôi. Thời gian này bác Trương của con có thể là đang ngủ trưa ở nhà. Khi người khác ăn cơm hoặc nghỉ ngơi mà đi thăm viếng là không được lễ phép cho lắm.
Dạ.
Nhan Nhan à, bây giờ chúng ta đến nhà bác Trương đi. Chào anh Trương, anh khỏe không?
Dạ con chào bác.
Chào mọi người, vào đi. Hai vị này là đồng nghiệp của tôi, anh Kiếm và anh Tôn. Đây là bạn của tôi, anh Triệu, và con gái của anh ấy đó, Nhan Nhan.
À, xin chào hai vị.
Dạ, con chào bác Kiếm, chào bác Tôn.
Chào các vị.
Nhan Nhan mấy tuổi rồi?
Dạ thưa bác, con 7 tuổi rồi.
Nhan Nhan dễ thương quá, để bác Tôn bồng một chút coi.
Mọi người cứ ngồi chơi, tôi sẽ đi pha trà.
Không cần đâu, nãy giờ làm phiền anh quá trời, chúng tôi đi về đây.
Bác Tôn, bác Kiếm, tạm biệt.
Tạm biệt Nhan Nhan nha.
Nhan Nhan.
Bố ơi, vì sao hai bác đó thấy chúng ta đến, đi về vậy?
À, đó là lễ tiết. Ngay khi con nhìn thấy chủ nhà có khách mới đến, phải chủ động cáo từ.
Thì ra là vậy. Bố ơi, ba xem hai con cá nhỏ kìa, thiệt đẹp quá.
Nhan Nhan à.
Sao vậy ba?
Khi đến nhà người khác làm khách, mó động đồ đạc của người ta là không lễ phép đó con à.
Ba ơi, con biết rồi.
Thật ngại quá, tôi vừa tiếp một cuộc điện thoại. Để các vị đợi lâu, ngồi đi.
Anh Trương à, xin dừng bước.
Tạm biệt bác Trương.
Tạm biệt.
Ba ơi, không phải bà đã nói chiều nay muốn đến thăm bác Trương và ở chơi với bác mà, vì sao chỉ mới nói mấy câu đã về rồi?
Nhan Nhan, con không thấy bác Trương hơi mệt hay sao? Chúng ta là khách, khi thấy người chủ có vẻ mệt mỏi hoặc là thấy người ta liên tục xem đồng hồ thì phải nên chủ động cáo từ, hiểu chưa?
Dạ, thì ra là vậy.
Lễ phép thường ngày, chương tiếp khách.
Mỹ Mỹ, bà phải đi tắm đây. Con ngoan ngoãn ở đó xem sách nha.
Dạ, con biết rồi. Xin hỏi, ông tìm ai?
À, anh Lưu có nhà không? Tôi là Tiểu Dương đây.
Chú Dương, mời chú vào nhà.
Mỹ Mỹ à, ba con đâu rồi?
Ba con đang đi tắm. Chú Dương, chú vào phòng khách ngồi đợi ba con một chút nha.
Ờ, được.
Chú Dương, mời chú ngồi.
Cảm ơn con.
Chú Dương, mời chú uống nước, con sẽ đi gọi ba con ngay.
Chú cảm ơn con, Mỹ Mỹ.
Dạ không có gì đâu. Ba ơi, chú Dương tới tìm ba kìa.
Ồ, Mỹ Mỹ hả? Con giúp ba tiếp đãi chú Dương một chút nha, ba sẽ ra liền.
Dạ.
Mỹ Mỹ, khi tiếp khách con nhất định phải lễ phép nghe chưa?
Dạ, con biết rồi. Chú Dương ơi, ba con một lát sẽ ra ngay. Chứ con đi lấy táo đãi chú nha. Chú vừa ăn vừa đợi ba con một lát.
Không cần phiền phức vậy đâu con.
Dạ, không phiền đâu. Một chút thì xong thôi à.
Mỹ Mỹ, là ông đây. Ông Trương ở tầng trên đây.
Chú Dương, chú đợi một lát nha, con đi xem thử. Con chào ông Trương.
Mỹ Mỹ, con cũng khỏe hả? Ba con có nhà không?
Dạ, ba con đi tắm, một lát sẽ ra ngay. Ông Trương, ông vào nhà ngồi đợi một lát nha.
Được rồi.
Ông Trương, đây là chú Dương, là đồng nghiệp của ba con. Chú Dương, còn đây là ông Trương, là hàng xóm ở tầng trên của nhà con.
Anh,
dạ, chào ông.
Ông Trương, chú Dương, xin mời ngồi. Con đi lấy táo đãi mọi người.
Ô, Mỹ Mỹ à, không cần phải phiền phức đâu con.
Dạ, không phiền đâu.
Mỹ Mỹ thật biết lễ phép ha.
Tất nhiên rồi, bé Mỹ Mỹ rất lễ phép, là một đứa bé ngoan mà.
Ông Trương, mời ông ăn táo.
Cảm ơn con Mỹ Mỹ.
Chú Dương, mời chú ăn táo.
Chú cảm ơn con Mỹ Mỹ.
Thật là không phải phép, đã để hai vị chờ lâu.
Sao anh nói vậy chứ, con gái của anh tiếp đãi chúng tôi rất tốt.
Thật vậy à? Tất nhiên rồi, Mỹ Mỹ rất lễ phép, đúng là một đứa bé ngoan.
Dạ, đều là ba dạy con đó. Ba ơi, ba, ông Trương và chú Dương nói chuyện đi nha. Con xin phép về phòng xem sách. Tạm biệt ông Trương, tạm biệt chú Dương.
Tạm biệt Mỹ Mỹ.
Tạm biệt.
Lễ phép thường ngày. Trương đi du lịch.
Ngày 29 tháng 4 nhiều mây. Ngày mai cả nhà chúng tôi phải đi Vân Nam. Ba nói trước khi đi xa, cần phải đến từ biệt ông bà, còn phải nói với một số bạn bè thân thiết. Cho nên hôm nay mình và ba đến nhà của ông bà nội.
Ngày mai các con khởi hành rồi à?
Dạ phải.
Trên đường phải cẩn thận đó.
Ba cứ yên tâm.
Hoang Hoang à, nếu như con nhớ bà nội á, thì gọi điện cho bà nội nghe.
Nội ơi, con sẽ gọi, mỗi ngày con sẽ gọi điện cho ông bà.
Hoang Hoang thật là biết chuyện.
Ba mẹ à, những ngày này ba mẹ phải nhớ chú ý đến sức khỏe, coi chừng đề phòng cảm mạo.
Được rồi, các con yên tâm đi chơi đi.
Ba mẹ à, chúng con đã tới Vân Nam an toàn rồi. Dạ dạ, ba mẹ đừng bận tâm, chúng con rất an toàn.
Ba ơi, cho con nói chuyện vài câu với ông bà nội đi. Ông bà ơi, con và ba vừa xuống xe lửa, con rất nhớ ông bà nội.
Hoang Hoang à, trên đường đi có mệt không con?
Dạ không mệt.
Để tôi nói chuyện với Hoang Hoang vài câu. Hoang Hoang, con phải nghe lời của ba, không được chạy lung tung đó.
Dạ con biết rồi thưa nội, con sẽ rất ngoan, không mệt. Con biết rồi thưa nội. Ba ơi, ông nội muốn nói chuyện với ba.
Dạ, nhập cảnh hỏi điều cấm, vào nước hỏi phong tục, vào cửa hỏi kỳ quý. Những đạo lý này con biết mà. Dạ như vậy ba ha.
Ba ơi, cái gì gọi là nhập cảnh hỏi điều cấm, vào nước thì hỏi phong tục, vào cửa thì hỏi kỳ quý vậy ba?
Ý nghĩa của câu nói này là ngay khi con đến một nơi mới, nhất định phải lắng nghe rõ ràng phong tục nơi đó. Đó có việc gì không thể làm được. Ở Vân Nam này có rất nhiều dân tộc thiểu số, khi chúng ta tiếp cận với họ phải tôn trọng phong tục tập quán của họ, nghe chưa?
bây giờ chúng ta đi đâu vậy ba?
Nhà chú Trương con ở Vân Nam, chúng ta đi thăm họ trước.
Là chú năm trước tặng quà sinh nhật cho con, có phải chú đó không ba? Vậy chúng ta đi nhanh lên đi ba. Ông nội, bà nội, con đã về rồi.
Tôi dường như nghe tiếng của Hoàng Hoàng đang kêu tôi.
Bà nội, ông nội mau mở cửa đi, Hoàng Hoàng về rồi nè. Ông nội, đây là quà mà con đặc biệt chọn từ Vân Nam cho ông đó.
Ồ, Hoàng Hoàng còn ngoan lắm.
Bà nội, đây là quà con tặng cho bà.
Hoàng Hoàng á, thật là biết chuyện.
Ông nội, bà nội, con và bà đã chụp được rất nhiều hình ở Vân Nam.
Ồ, vậy hả? Mau cho ông nội coi thử coi.
Lễ phép thường ngày, chương xử sự.
Đoá, bạn muốn chọn ai làm lớp trưởng vậy? Mình muốn chọn Trân Trân làm lớp trưởng. Bạn ấy học tập tốt, lại rất nhiệt tình. A Hương à, bạn dự định chọn ai vậy? Mình vẫn chưa nghĩ ra nữa.
Mấy bạn phải chọn mình nè, chọn mình đi.
Trời ơi, hù chết tôi rồi. Đại diện, bạn làm gì đó?
Mấy bạn mà chọn mình thì đó mới là chính xác nhất. Chọn ai chứ không thể chọn
đại diện lớp trưởng đâu.
Nè, hai bạn nói gì vậy? Tiểu Cương Hầu, có phải bạn nói không thể chọn mình làm lớp trưởng không?
Không được phép gọi mình là Tiểu Cương Hầu.
Vì sao đại dạy có thể đặc biệt hiệu bừa bãi cho người ta vậy? Phải đó, bạn ấy như vậy làm sao có thể làm lớp trưởng được chứ?
Đó à, bạn chọn mình làm lớp trưởng nha. Mình đảm bảo về sau sẽ không đặc biệt hiệu cho ai nữa. Đó là tốt nhất. Mấy bạn đừng đi chứ. Mấy bạn phải chọn mình làm lớp trưởng đó. Phải chọn mình làm lớp trưởng nghe chưa? Nhớ phải chọn mình làm lớp trưởng đó. Mình phải làm lớp trưởng. Mình phải làm lớp trưởng.
Lớp trưởng của lớp 3 là Trân Trân. Cảm ơn các bạn mình nhất định sẽ nỗ lực. Nếu như có chỗ nào làm không được tốt, hoan nghênh các bạn góp ý.
Tại sao em không được làm lớp trưởng vậy cô?
Đại dệ à, đối với mọi người phải có lễ phép là điều quan trọng để được làm lớp trưởng. Em nghĩ lại xem, trong lúc em qua lại với các bạn, có chú ý đến lễ phép của mình hay không?
Em rất chú ý mà.
Phải không đó? Vậy thì để các bạn nói xem, em đối với mọi người có lễ phép không? Em cũng phải kiểm điểm lại bản thân mình nữa. Ngay khi mọi người nói chuyện, không được nói xiết vào nửa chừng.
Không được đặt bồ tên riêng cho người khác. Không được nói to tiếng làm ảnh hưởng đến người khác.
Khi hai người đang nói chuyện, không được đi qua giữa hai người. Không nên đối mặt với người ta ác xì và ngáp.
Cô ơi, em biết lỗi rồi. Về sau em sẽ nhất định sửa đổi, là một đứa bé lễ phép. Thưa cô.
Biết sai có thể sửa thì vẫn là cậu bé tốt. Này các em, ngoài những lễ phép mà các em vừa nói qua, còn nữa, khi chúng ta đang ngồi, không nên dựa bỏng chân ghế ở phía sau. Thế ngồi phải ngay thẳng, không ngã nghiêng, không gác chân. Khi vào lớp, không được chụm đầu, kề tai nói chuyện, cũng không được hướng đến người khác, phun nước, nhổ đàm. Các em đã nhớ chưa?
Dạ, chúng em nhớ rồi ạ.
Lễ phép thường ngày. Chương tặng quà.
Mẹ ơi, quà này để tặng ai vậy?
Món quà này là để tặng cho dì Dương. Lan Lan, lát nữa con và mẹ cùng đi đến nhà Văn Văn để tặng quà có được không?
Tốt quá, tốt quá.
Mẹ Lan Lan, mời vào nhà. Vào đi.
À, mẹ Văn Văn à, hôm đó xe của chị hư trên đường, may mà gặp được em. Nếu không có em giúp đỡ, e rằng chị phải ở ngoài đường đợi suốt đêm rồi. À,
mẹ, đây là đặc sản quê hương của chị, mời em thưởng thức.
Em chẳng qua là thuận tay giúp chị thôi. Chị hà tất phải như vậy, chị mang về đi mà.
Trời ơi, đây chẳng qua là một chút thổ sản quê nhà thôi mà em. Em đừng chê.
Vậy thì em cảm ơn chị. Bạn trả cho mình đi. Trả cho mình đi. Mình không trả. Mình nhất định không trả. Bạn trả cho mình. Trả cho mình đi mà.
Văn Văn à, con đang làm gì vậy?
Con muốn cái kẹp tóc của con.
Lan Lan à, không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Không được lấy đồ của người khác mà.
Con không lấy đồ, đó là đồ Văn Văn đã tặng cho con mà. Nhưng bây giờ mình không thích tặng cho bạn nữa. Bạn trả lại cho mình đi.
Văn Văn à, đồ đã tặng cho người khác rồi thì không đòi lại được. Đồ đã mang tặng thì đó là món đồ của người ta. Nếu như con muốn lấy lại thì việc đó là rất thất lễ.
Tạm biệt em, có rảnh thì đến nhà chị chơi ha. Dạ được.
Dì ơi, tạm biệt.
Tạm biệt. Một tuần sau.
Mẹ ơi, mẹ đang chuẩn bị quà tặng cho ai vậy?
Giang Giang à, một lát nữa chúng ta đi đến nhà Lan Lan, có được không con?
Mẹ ơi, những món quà này là để tặng cho nhà Lan Lan hả mẹ?
Đúng vậy, lần trước mẹ Lan Lan đã tặng cho chúng ta một số quà, thì tại sao ta không tặng lại chứ? Tục ngữ chẳng phải đã nói, quà mà không lại thì thất lễ vậy.
Ý nghĩa của câu tục ngữ này là gì? Con không hiểu rõ.
Người khác tặng quà cho chúng ta mà chúng ta trái lại không đi tặng lại là rất thất lễ.
Con hiểu rồi mẹ ơi, đây gọi là có qua có lại.
Đúng rồi, Dằn Dằn thật thông minh. Dằn Dằn, chúng ta cùng đến nhà Lan Lan nha.
Dạ.
Lễ phép thường ngày. Chương kính điếu.
Em ơi, ba vì sao mà...
Anh à, sức khỏe của ba thì anh cũng biết rồi đó. Luôn luôn không tốt.
Phi Phi à, con đừng khóc nữa. Coi mặt con kìa, mặt dính đầy nước mắt rồi. Để chú múc nước cho con rửa mặt ha.
Phi Phi à, con có lời gì muốn nói với ông nội không? Bây giờ con hãy nói đi. Phi à, lát nữa đến trước linh đường của ông nội, con cẩn thận không nên cười. Đó là tôn trọng đối với vong linh.
Anh à, em xin lỗi, em bất cẩn quá.
Lần sau em nhớ cẩn thận hơn một chút nha. Hình như em vẫn chưa ăn cơm.
Dạ, vẫn chưa ăn.
Để anh gọi điện kêu hai phần thức ăn nhanh.
Tôi đem đến cho bạn, cho dù bạn ở vàng dầm xa. Bạn không biết trăng đen, yên lặng như...
Thật xin lỗi anh, tôi vô ý quá.
Ba ơi, tại sao họ xin lỗi vậy?
Đó là bởi vì vừa rồi anh ấy đang ngâm nga ca từ khi bước vào. Anh khi vào nơi có tang lễ, nhất định không được cười, không được ca hát, không được nói một số lời chúc mừng. Đó không chỉ là tôn trọng đối với người quá cố, cũng là tôn trọng đối với người nhà của người quá cố.
Dạ, con đã hiểu rồi. Ba ơi,
chú Dương ngày kia kết hôn. Chú ấy mời cả nhà mình cùng đi tham dự hôn lễ của chú ấy đó ba.
Phi Phi à, hôm lễ của chú Dương con, chúng ta không thể tham dự được.
Vì sao vậy? Ba ơi, vì sao chúng ta không thể tham dự hôn lễ của chú Dương?
Trong lúc nhà có tang, người trong khoảng thời gian chịu tang không thể tham dự yến tiệc. Tuy là hôn lễ của chú Dương con, chúng ta cũng không thể tham dự, thế nhưng lễ vật vẫn phải tặng. Chúng ta chuẩn bị một phần quà mừng tặng qua trước, và còn phải giải thích với chú ấy về việc của mình. Chú Dương con nhất định sẽ tiếp nhận và thông cảm.
Dạ, con đã hiểu rồi. Vậy chúng ta lúc nào thì chuẩn bị quà mừng vậy?
Ngày mai đi. Ngày mai mẹ con sẽ dẫn con đi mua quà mừng, có được không?
Dạ được, cảm ơn ba.
Bây giờ con về phòng xem sách đi.
Dạ được, tạm biệt ba mẹ.
Lễ phép thường ngày, chương xưng hô.
Tiểu Trương, bên ngoài mưa to gió lớn, anh muốn đi đâu vậy? Lên xe đi, tao đưa anh đi một đoạn.
Anh Dương à, cảm ơn anh nha. Thật là mừng khi gặp được anh.
Anh Dương à, vô cùng cảm ơn anh. Nếu như anh có việc gấp, thì chúng tôi đến đầu đường phía trước là được rồi.
À không sao không sao, mưa lớn như vậy rất dễ bị cảm lạnh, cũng không có việc gì gấp, chẳng qua là đi thăm gia phụ gia mẫu thôi.
Ồ, lệnh tôn lệnh đường, sức khỏe vẫn tốt chứ?
Sức khỏe của gia nghiệp gia từ đều rất tốt. Ngồi sau đó là lệnh ái hả? Cô bé thật là dễ thương, tên gọi là gì vậy?
Tiểu nữ tên là Sang Sang. Sang Sang à, chào hỏi bác đi con.
Dạ, con chào bác Dương.
Chào Sang Sang, lệnh ái thật là lễ phép.
Không dám, không dám, anh quá khen.
Đúng rồi, mưa lớn như vậy, anh còn muốn đi đâu hả?
Đang định về nhà, tôi dẫn tiểu nữ đi thăm bạn thân, không ngờ trên đường về lại gặp mưa lớn như vậy.
Ủa, anh ở chỗ nào? Tôi sẽ đưa về tận nhà luôn cho tiện.
Chính là cuối đường phía trước quẹo trái, qua viên Kiến An. Thật lòng rất cảm ơn anh Dương à.
Anh được khách sáo, thuận đường thôi mà.
Anh Dương à, mời anh lên lầu uống ly trà.
Không làm phiền đâu, tạm biệt anh.
Cảm ơn anh nhiều anh Dương. Ngày khác nhất định tôi đến nhà cảm tạ.
Anh không cần phải khách sáo như vậy đâu.
Tạm biệt bác Dương.
Tạm biệt cháu.
Ba ơi, lúc ba và bác Dương nói chuyện, sao con có chút không hiểu? Cái gì gọi là lệnh tôn, lệnh đường, gia nghiêm gia từ vậy ba?
Sang Sang à, đó là những từ xưng hô có tính lễ phép. Gọi phụ thân của người khác là lệnh tôn, mẫu thân là lệnh đường. Hướng đến người khác, gọi cha mẹ của mình là gia nghiêm gia từ đó con à.
Ồ, con còn nghe được, cái gì là lệnh ái? Có phải là chỉ con không ba?
Đúng rồi, gọi con gái của người khác là lệnh ái, gọi con trai của người khác là lệnh lan đó con.
Ồ, thì ra là vậy. Con cảm ơn ba.
Mấy ngày sau.
Sang Sang à.
Ba ơi, ba tìm con.
Sang Sang à, con còn nhớ mấy ngày trước bác Dương đã đưa chúng ta về không?
Dạ, con nhớ. Ba còn nói phải bái tạ bác ấy.
Đúng rồi, ba đã hẹn với bác ấy rồi. Hôm nay chúng ta đi tới nhà bác ấy.
Hay quá, hay quá.
con chào bác Dương.
Ừ, chào Sang Sang.
À, xin chào hai người. Xin mời ngồi. Đi đường chắc mệt rồi, tôi đi pha trà.
Cảm ơn chị.
Cảm ơn Dương bá mẫu.
Không cần khách sáo đâu con.
Ủa, sao không thấy Lịnh Lan Lịnh Ái đâu vậy?
Hôm nay cuối tuần, Tiểu Nhi và Tiểu Nữ đi về nhà ngoại, cùng đi chơi với ông bà ngoại rồi.
Nhà của Lịnh Nhạc và Lịnh Nhạc Mẫu ở có xa không?
Dạ không xa, đi bộ đại khái khoảng 10 phút là đến. Lịnh Ái thật dễ thương quá, năm nay mấy tuổi rồi?
Con năm nay 10 tuổi, đi học ở tiểu học Tịnh Tông.
Sang Sang, làm sao con biết được Lịnh Ái chính là con vậy?
Ba con đã dạy con đó.
Ba con còn dạy cho con những gì?
Ba con còn nói, gọi thầy giáo của người khác là Lịnh Sư, gọi thầy giáo của chính mình là Tệ Nghiệp Sư. Gọi bạn thân của người khác là Quý Hữu, gọi bạn thân của chính mình là Xã Thân Tệ Hữu. Gọi chị em của người khác là Lịnh Tỷ, Lịnh Muội, gọi chị em của chính mình là Gia Tỷ, Gia Muội.
À, Sang Sang thật là cường khôi, biết được nhiều thứ đến như vậy.
Những việc này đều là mấy ngày trước ba con đã dạy cho con đó.
Thật là một đứa bé biết khiêm tốn.
Cần dịch: Vọng Tây cư sĩ, địa chỉ mail: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện